chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong sách Truyền Đạo chương thứ 3. Tôi xin đọc lời của Chúa từ câu 1 cho đến câu thứ 13. Sách Truyền Đạo đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu thứ 13. Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sinh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Do vậy công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được. Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy phải ăn, uống và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chi, bởi ta bên cạnh con đây. Hỡi con còn lo lắng và không nao núng khi sống ở trong Ngài, cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì giáng nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa Cha. Cha, vì có Giêsu lòng con Giêsu lòng con khiêm tin, có Giêsu lòng luôn vững tin. Duy Giêsu là chính năng lực của con, vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa cho Ngài là lòng luôn vững tin. Duy Giêsu là chính năng lực của con. Duy Giêsu là chính năng lực của con.
Có Giêsu lòng luôn thái an, có Giêsu lòng không khiếp kinh, có Giêsu mình có được năng lực Chúa cho, có Giêsu mình luôn vững tin. Quý vị có biết là Chúa hiện diện với chúng ta trong buổi sáng hôm nay không? Có Giêsu, hãy mở lòng Chúa. Cảm ơn đó là cảm ơn chị Tô Châu, là chị của anh Định, có một bài hát thật là ý nghĩa đem cho chúng ta tới giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước lại trên chị. Quý vị có tờ vàng bài giảng, quý vị lấy ra để dễ dàng theo dõi bài giảng buổi sáng hôm nay. Tôi rất là vui mỗi Chúa Nhật cùng nhau đến thờ phượng Chúa cùng với quý vị ở tại đây. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một điều trong Hội Thánh Chúa trong các tháng vừa qua có quá nhiều những cái chuyện vui buồn lẫn lộn. Và chúng ta sẽ cùng học qua những gì Chúa dạy cho chúng ta trong cái đường đời chúng ta theo Chúa. Có nhiều mùa ở trong cuộc đời. Khi mà Chúa dựng nên trái đất đó, thì Chúa nói như thế này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu thứ 22. Quý vị theo dõi. Chúa nói là ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chậm dịch. Lúc nào trái đất còn, mùa thì tiết vẫn còn. Quý vị có biết đó cũng là cái hình ảnh mỗi cuộc đời của chúng ta theo Chúa đó. Chúng ta có những cái mùa ở trong cuộc đời. Và lời Chúa, một sư thỉ mới đọc cho chúng ta nghe trong truyền đạo đoạn 3 câu 1. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh đó. Mọi việc
đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định của nó.
Bản Kinh Thánh hiện đại dịch thế này: việc gì cũng có lúc có thời của nó. Quý vị có biết rằng cái cây mà muốn được lớn lên á, thì là nó phải trải qua mỗi năm bốn mùa nó mới được lớn lên. Tôi rất là thích trồng cây, và một trong những điều thích trồng cây là tôi thích nó lớn lên, thích nó nở hoa. Và đương nhiên tới mùa đông nó rụng lá, nó trụi lá. Mình cũng có cái hay của cái vấn đề trụi lá, rồi bước qua mùa xuân bắt đầu chồi non đi lên. Và quý vị có biết rằng hình ảnh của cái cây cũng là hình ảnh của cuộc đời chúng ta. Chúa cho chúng ta trải qua nhiều mùa ở trong cuộc đời, có thể cả trăm mùa chứ không phải bốn mùa một năm. Và nhờ trải qua nhiều mùa đó, chúng ta mới trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta mới biết Chúa nhiều hơn. Cho nên buổi sáng hôm nay, chúng ta làm thế nào mình đi qua mỗi mùa ở trong cuộc đời mà mình thấy được vui, thấy được tạ ơn Chúa. Có thể nhiều mùa rất là căng thẳng, nhiều mùa rất là buồn bã, nhưng mà mình thấy được cái ý nghĩa. Hay là bài hát cho chúng ta thấy Chúa vẫn ở cùng con trong những cái mùa của cuộc đời. Năm điều mình cần nhớ về mùa của cuộc đời. Thứ nhất là mình không chọn được mùa nào theo ý của mình. Thứ nhất, quý vị điền vô chỗ trống, mình không chọn được cái mùa nào sẽ đến. Quý vị không có chọn được cái mùa nào sẽ tới vào tháng mấy, và nó sẽ kéo dài bao nhiêu tháng. Quý vị không có chọn được cái thời gian của nó. Và cho nên khi mà một cái mùa mới xảy đến trong cuộc đời của chúng ta đấy, quý vị rất là lo sợ, rất là bối rối, rất là buồn. Chúng ta biết chúng đến rất là bất ngờ ở trong cuộc đời của mình. Và khi có những cái mùa buồn bã đến ở trong cuộc đời của mình, thưa quý vị, kinh nghiệm cho chúng ta, bao quý vị còn nhớ bao nhiêu mùa buồn bã trong cuộc đời của mình không? Rất là nhiều xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Có khi bệnh tật kéo dài, mình bất lực, mình không làm được cái điều gì hết. Có những lúc trong đời quý vị là cha mẹ, rồi quý vị nuôi con của mình. Con mình vô tiểu học, vào trung học, đi đại học, rồi ra trường cưới vợ. Bye bye quý vị. Quý vị cảm thấy hụt mất. Mà mình mất cái đứa con giống như mình hụt mất đứa con của mình. Chúng ta không có thể tiên đoán cái mùa gì nó sẽ xảy đến mình. Nhưng mà mình không có biết exact, không biết chính xác là cái giờ nào, cái khi nào cái mùa đó đến trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu người quý vị đã từng ở trong cái mùa chờ đợi? Tại sao chúng ta chờ đợi quá nhiều ở trong cuộc đời của mình? Thứ nhất, tại vì chúng ta là người. Chúng ta chỉ là vật thọ tạo của Chúa thôi. Chúng ta không phải là ông trời con muốn gì được cái đó. Cho quý vị thấy, chỉ có Chúa là đấng tạo hóa, mình là vật thọ tạo. Mình chỉ nhờ cậy ơn của Chúa cho mình thôi. Và tất cả mọi đa số mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời quý vị là vượt quá cái tầm tay của mình, quá khó. Mình đành bó tay, đó lý do tại sao mình chờ đợi. Có mùa đi nhanh, có mùa đi chậm. Quý vị nhớ cái mùa mình chờ đợi đi Mỹ chưa? Quý vị nhớ qua tới Mỹ đây rồi mình đi vô, có người thì đi, em thì vô trường tiểu học, trung học, rồi tới mùa đại học là mình cảm thấy không biết là cái năm nào mình ra trường nữa. Hết bài thi rồi tới bài kiểm cứ liên tiếp trong suốt những cái năm mình học đại học với nhau. Cho nên có mùa đi nhanh, có mùa đi chậm. Nhưng mà ai là cái người quyết định những mùa ở trong cuộc đời mình sẽ trải qua? Lời Chúa dạy chúng ta trong Daniel đoạn 2 nói như thế này: Chúa thay đổi thời kỳ, mùa tiết. Chúa phế lập các vua và lãnh tụ các nước. Chúa, chỉ có Chúa có tể trị tuyệt đối cho những cái mùa thuận cảnh xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Ai sẽ làm tổng thống nước Mỹ này? Ai sẽ làm thống đốc của tiểu bang California sắp tới đây? Thưa quý vị, có lẽ là người ta mưu kế đủ thứ hết, vận động đủ thứ hết. Nhưng mà trong chương trình đời đời của Chúa, Chúa đã biết ai sẽ là cái vị tổng thống ở nước Mỹ này, ai sẽ là cái vị thống đốc ở tiểu bang California này. Tất cả đều nằm trong tay của Chúa, trong cái chương trình của Chúa định. Chúa quyết định những cái mùa ở trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, nhớ rằng mình không chọn được cái mùa nào nó sẽ đến. Thứ nhì, chúng ta nhớ những mùa trong đời sống thường rất là khó hiểu, thường làm chúng ta bối rối. Có những cái mùa không có vui vẻ. Tại sao mình cứ xui xẻo hoài? Tại sao mình cứ gặp chuyện này hoài, Chúa ơi? Đôi khi chúng ta hiểu được. Quý vị nhìn về quá khứ, quý vị hiểu được một số chuyện. Tại sao Chúa cho cái chuyện đó xảy ra cho gia đình mình, cho đất nước của mình? Và nhưng mà quý vị có biết rằng có một số chuyện quý vị sẽ không bao giờ hiểu được cho tới ngày mình gặp mặt Chúa. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Chúa muốn mình bước đi bởi đức tin, chứ Chúa không phải muốn mình bước đi bởi sự giải nghĩa. Mà Chúa muốn mình phải sống bởi đức tin, tin cậy nơi Chúa. Trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 11 nói như thế này: mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều tốt đẹp trong thời điểm của nó. Người ta không hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Quý vị đồng ý không? Có nhiều chuyện mình mù tịch, mình chịu thua, bó tay. Có một số chuyện quý vị hiểu được, nhưng mà chương trình của Chúa rất là kỳ diệu. Cho nên mình biết rằng, nhớ, mình là bậc thọ tạo. Mình, quý vị tin Chúa rồi, quý vị là con của Chúa. Mình có nhiều cái giới hạn lắm. Và Chúa mới là vô hạn. Chúa mới là Đức Chúa Trời toàn năng ở trên đời này. Mình hãy tin cậy vào người cha trên trời của mình, giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Thứ nhất, nhớ, quý vị không chọn được cái mùa nào, chúng ta không chọn được cái mùa nào nó sẽ đến cuộc đời mình. Thứ nhì, mỗi một mùa trong cuộc đời xảy đến làm cho mình bối rối. Có nhiều mùa làm mình bối rối, làm cho mình khó hiểu. Và thứ ba, Chúa có mục đích cho mỗi mùa của đời sống mình. Chúa có mục đích cho mỗi mùa của đời sống mình. Có mùa cô đơn, bao nhiêu quý vị đã từng trải qua mùa cô đơn? Quý vị có biết rằng có gia đình mình vẫn cô đơn không? Nhưng mà đừng giơ tay lên. Có mùa thành công, có mùa đau khổ, có mùa bệnh tật, có mùa tan chế. Những cái mùa mình trải qua, Roma đoạn 8 câu 28 nói như thế này: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Thứ nhất, quý vị thấy đây câu thánh rất là hay mà quý vị, chúng ta phải học mà hiểu cái nghĩa của nó. Thứ nhất, chữ mọi, chúng ta biết rằng mọi là có nghĩa là tất cả mọi mùa xảy đến cho cuộc đời của mình. Có thể là thuận cảnh, có thể là nghịch cảnh, nó xảy đến trong cuộc đời của mình. Và mục đích là để làm gì? Ích lợi cho cuộc đời của mình. Trong chương trình của Chúa đó, Chúa cho những cái những thật sự có những cái mùa khó khăn xảy đến mình đó, mình không có chấp nhận được. Nhưng mà quý vị có biết rằng, quý vị cần nhớ nha, nhiều khi đó Chúa không có cho cái chuyện ác đau buồn xảy đến mình. Chúa không phải là đấng làm ác. Nhiều khi người ta ác, ma quỷ dùng người ta hãm hại quý vị. Bao nhiêu quý vị có vết thương lòng tại vì người ta tội lỗi, người ta chém, có những cái vết thương mà không có máu đó, nó mới là chết, mới là đau khổ mình. Người ta chứ không phải là Chúa. Có khi nhiều khi mình dại khờ quá, mình có những quyết định không đúng, ba má mình khuyên mình, anh em mình khuyên mình, mình không có hỏi ý kiến ai trong cái chuyện làm ăn, đùng cái mình muốn làm gì mình làm, rồi đổ bể ra, rồi tại sao Chúa không thương con gì hết. Không, cái đó là tại vì mình, tại mình theo ý riêng của mình. Có những cái chuyện tại ý riêng của mình. Có nhiều khi cái chuyện đó xảy ra vì có kinh tế lên xuống, đùng cái mình mất việc làm, mình không giải quyết cái chuyện đó được. Quý vị thấy mọi sự hiệp lại làm ích, nhớ có những chuyện người ác làm cho mình, ma quỷ đứng phía sau đó, nhiều khi lỗi lầm của mình phải nhận biết cái điều đó. Và Chúa đó, nhưng mà Chúa thì cho phép nó xảy đến để mình trở thành tín hữu trưởng thành, để mình có cái nhìn sâu, có cái chỗ nhìn sâu nhiệm hơn. Tại sao cái chuyện mất việc làm này xảy ra? Tại sao con của tôi lại qua đời? Tại sao gia đình tôi bị hụt hạt như thế này? Những cái chuyện đó Chúa cho phép để mình tăng trưởng, mình biết Chúa. Một trong những điều quý vị sống ở Mỹ đây biết, mỗi lần kinh tế lên xuống thì có cái chuyện là băng rắp si. Có những người mua 20-30 căn nhà, mất hết trong cái mùa kinh tế lên xuống. Thưa quý vị, cái vấn đề đó mình cần hỏi Chúa dạy con cái điều gì. Khi mà mình mất hết tất cả thì quý vị mới biết Chúa mới là tất cả. Chúa nói là rất đúng, mình phải chú ý tới lời của Chúa. Mình chỉ tin Chúa, làm theo lời Chúa mới còn đời đời mà thôi. Mọi việc Đức Chúa Trời đều tốt đẹp trong thời điểm của nó. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho sự yêu mến của Đức, cho người yêu mến Chúa, cho người yêu kính Chúa. Thứ tư, mùa trong đời sống bao gồm cả thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Những mùa trong đời sống bao gồm cả thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Một năm thì mình có 4 mùa xuân hạ thu đông, trái đất của chúng ta có 4 mùa. Nhưng mà trong truyền đạo cho chúng ta biết có tới 28 mùa. Nhưng mà cái này chỉ tiêu biểu thôi quý vị. Cuộc đời quý vị nếu mà ngồi lại 50 năm vừa qua, 60 năm vừa qua, quý vị viết lại những cái mùa mình đi qua có cả 100 mùa. Nó đến trong cuộc đời của mình. Chúng ta cùng nghe lời của Chúa đọc ở trong, tôi đọc trong bản hiệu đính. Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định của nó. Có kỳ sinh ra và có kỳ chết đi. Có kỳ sinh, có kỳ tử. Có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng. Có kỳ chết, giết chết và có kỳ chữa lành. có kỳ phá đổ và có kỳ xây cất. Đó là chuyện, một chuyện rất rất là khó trong cuộc đời. Nhiều khi quý vị gặp khó khăn, quý vị phải giải quyết mình bây giờ nên tiếp tục làm cái chuyện này hay là mình bỏ đi. Có những cái điều tốt đẹp Chúa dạy mình nên tiếp tục sống theo lời Chúa dạy hay là mình thôi bỏ đi, đừng đi nhà thờ nữa. Khi gặp khó khăn tới, cuộc tình này mình nên tiếp tục đeo đuổi hay là mình chấm dứt cho xong. Rất là khó giải quyết. Những người chúng ta bị chú ý những cái tai nạn vừa qua thì có những đội cấp cứu, họ phải quyết định mình nên tiếp tục tìm kiếm những người đã bị nạn hay là mình thấy tuyệt vọng, ngừng cuộc tìm kiếm đó đi, không còn hy vọng gì hết. Cho nên Chúa cho biết rằng trong cuộc đời chúng ta có nghịch cảnh, có mùa thuận cảnh và có mùa nghịch cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Có kỳ thóc lóc, có kỳ vui cười, có kỳ tan chế và có kỳ nhảy múa. Có kỳ ném đá, có kỳ gọi là vứt bỏ và có kỳ gom đá, có kỳ nhặt lại. Quý vị có biết là trong gia đình quý vị á, có một người luôn luôn là giữ đồ không? Mà có một người luôn luôn là ném đồ. Em đừng có ném đồ, tại vì mình sẽ mua cái đó trong tương lai đó. Thường hay cái người ném đồ cưới cái người giữ đồ. Có kỳ vứt bỏ và có kỳ nhặt lại. Có kỳ ôm ấp và có kỳ ruồng bỏ. Có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất. Có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi. Có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá. Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng. Có lúc mình phải can đảm nói ra sự thật, nói ra chân lý. Và có lúc mình không nói, yên lặng. Có kỳ yêu, có kỳ ghét. Mà chúng ta thường hay cầu nguyện. Có kỳ chiến tranh và có kỳ hòa bình. Đó là những cái kinh nghiệm quý vị khi trải qua thuận cảnh, nghịch cảnh, giúp cho chúng ta biết được cái giá trị của cuộc đời này, cho chúng ta biết được mục đích của đời sống. Tất cả đều nằm ở trong cái ý định của Chúa. Truyền đạo đoạn 3 câu 11 thì nói rằng Chúa dựng nên mọi sự tốt đẹp vào đúng thời điểm của nó. Mọi sự không có tốt đẹp. Chiến tranh không có tốt đẹp. Bệnh ung thư không có tốt đẹp. Những tội ác xảy ra trên trần gian này không có tốt đẹp. Nhưng mà Chúa cho phép đúng trong cái thời điểm của nó. Mình sẽ học được rất là nhiều điều biết về Chúa mà bình thường mình không có nhận biết được. Có quý vị đang ở trong mùa may mắn, có quý vị đang ở trong mùa khó khăn, đang mất việc làm, đang bệnh tật, tương lai mờ mịt, gia đình lủng củng. Nhưng hãy nhớ này, Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa sẽ đem tới những kết quả tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta nếu chúng ta biết dâng hết những cái mảnh cuộc đời chúng ta lên cho Chúa và phản ứng làm dạy theo những cái gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Nhớ, những mùa trong cuộc đời mình không chọn được, những mùa trong cuộc đời thường hay khó hiểu làm mình bối rối. Những mùa trong cuộc đời có mục đích của Chúa. Những mùa trong cuộc đời có thể thuận cảnh hoặc nghịch cảnh lẫn lộn với nhau. Và thứ năm, nếu mà tôi gieo đó thì tôi sẽ gặt vào mùa sau. Nếu mà tôi gieo đó thì tôi sẽ gặt được vào mùa sau. Kinh Thánh dạy cho chúng ta, hay là quý vị có làm ruộng, quý vị biết một lần khi mà mình gieo hột á, gieo vào mùa xuân á, thì tới mùa hạ mình mới gặt được. Chứ không bao giờ gieo hôm nay ngày mai gặt, phải không? Mà phải qua một cái mùa của nó mới được. Quý vị có dâng hiến phần 10, dâng hiến hy sinh cho công việc Chúa đó, quý vị dâng vào tuần này thứ hai quý vị được Chúa ban phước, không? Nhưng mà đúng thời điểm của Chúa đó, đúng cái mùa đó, Chúa cho mình rất là vui vẻ, thật là rời rộng ngoài cái ý nghĩ của mình. Cho nên những gì mà quý vị gieo sẽ gặt. Nó rất là dạy chúng ta rất là nhiều điều Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Thứ nhất, nhớ là những gì mà mình tập tành hôm nay á, nó sẽ kết quả cho những năm tháng về sau khi mình lớn lên. Nếu mà hồi nhỏ quý vị học những cái tánh xấu, vô trường của mình chơi với bạn xấu, quý vị sẽ đem những cái tánh xấu đó cho tới cái ngày mình làm đám cưới đó, nó đem vô trong hôn nhân của mình. À, hoặc là quý vị sẽ đem vô cái công sở của mình làm, những cái tánh xấu đó nó làm quý vị rất là khó khăn ở trong cuộc sống nếu mà quý vị chỉnh đốn lại điều đó. Cho nên nhớ, chúng ta gieo điều tốt thì mình sẽ gặt điều tốt. Quý vị gieo những cái tánh tình tốt, gieo những lời ăn tiếng nói tốt, quý vị sẽ bước vô sở làm, bước vô trong gia đình mình ăn nói, sẽ tạo cái mối vui vẻ ấm cúng ở trong gia đình của mình. Lời Chúa dạy liên quan tới vấn đề gieo và gặt, Galati đoạn 6 câu 8, chúng ta cùng nhau đọc chung câu đó: hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng chán nản, vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Chúa nói rằng đến mùa, sẽ tới mùa mình sẽ gặt hái tốt đẹp nếu mà mình gieo được những cái điều tốt. Tới mùa, hiện giờ đó Hội Thánh luôn luôn khuyên quý vị học Kinh Thánh. Hiện giờ học trường Chủ Nhật đó, mình nhóm chung với nhau ở trong gym. Một sư thủy dạy cho chúng ta về thư văn nhất. Học Kinh Thánh nói về yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương mình, con cái Chúa, mình phải yêu thương với nhau. Nhưng mà Chúa ơi, con nhỏ đó con không thể nào ghét được, con không thể nào chịu nó được, thằng đó con không chịu được, con phải bầm nó ra, nó làm khổ con. Thưa quý vị, cái thế này, vì cớ Chúa muốn quý vị tăng trưởng, Chúa muốn quý vị yêu thương, cho nên Chúa đặt mấy cái người mà khó thương bên mình. Quý vị đồng ý không? Để mình yêu thương những cái người khó thương đó. Đừng nhìn người đó, mình để mình kiên nhẫn, tôi nghĩ câu hỏi hay đó. Kiên nhẫn với cái người đó trong gia đình. Chúa đặt những cái người sống khó chịu thiệt, nhưng mà nó dạy mình cái bài học kiên nhẫn rất là kỳ diệu, nhờ đó mình tăng trưởng, mình lớn lên ở trong Chúa. Đó là năm đặc điểm của mùa, và mình phải làm gì trong mỗi mùa của đời sống? Thứ nhất, tôi phải học được một điều gì? Mình phải tìm ra cái bài học Chúa dạy mình gì trong cái mùa của đời sống. Lời Chúa dạy trong Phục Truyền đoạn 11 nói rằng chính anh em là những người đã nhận biết, quý vị khoanh tròn chỉ nhận biết sự vĩ đại, sự uy nghiêm, cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, những phép lạ và công việc của Ngài làm. Thưa quý vị, chuyện đầu tiên Chúa nói tại đây, đời sống của mình sống trên trần gian này là một thời gian mình chuẩn bị cho cõi đời đời. Đời sống trên trần gian này là một bài thi, là mình đang học ở trong cái trường đời này. Quý vị có thể sống 70 năm, 80 năm, 90 năm. Trong Hội Thánh chúng ta bà cụ 104 tuổi Chúa cho sống. Và cho nên khi mà mình qua đời rồi đó, mình sẽ bước vào trong nước của Chúa. Và nước của Chúa đời đời, tỷ 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 năm ở bên đó, đời đời ở tại đó. Và cái quan trọng đó, Chúa muốn quý vị phải biết chuẩn bị. Chúa dạy cho chúng ta có những cái đức tính tốt, tập dược những cái gì còn lại đời đời. Khi chết đi đó, quý vị bỏ lại hết, nhưng mà mình đem gì theo, quý vị biết không? Tánh tình của mình đem theo về nước của Chúa. Đó là lý do khi mà sống ở trên trần gian này, Chúa muốn quý vị đưa cái khó khăn, đưa cái dễ, đưa mọi sự hết để huấn luyện chúng ta trở thành người yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Và Chúa muốn chúng ta sống giống như Chúa Giêsu. Tất cả các mùa ở trong đời sống luôn có một cái bài học quan trọng để học. Để không phí uống, chúng ta phải tìm cái bài học đó. Thay vì chúng ta phàn nàn tại sao Chúa để cái chuyện xui xẻo này xảy ra cho con, tại sao nó cứ tôi cứ gặp toàn là cái chuyện hoạn nạn như thế này. Nhưng mà mình ngược lại, mình phải hỏi lại, mình phải nói lại: Chúa, con khiêm tốn, con muốn biết coi Chúa muốn dạy con cái điều gì khi con đang ở trong cái hoàn cảnh này. Chúa muốn dạy con cái bài học gì khi mà con đang ở trong cái sự đau khổ này. Chúa không bao giờ lãng phí những đau khổ, những khó khăn mà chúng ta đã trải qua. Chúa muốn quý vị học được những cái điều đó. Nhớ, cuộc đời này là những bài thi. Trong trường nếu quý vị thi hỏng thì sao? Rớt, thi lại. Rớt, thi lại. Và về phương diện thuộc linh, quý vị biết con dân của Chúa ngày xưa đi bốn, tại sao họ đi 40 năm trong sa mạc, quý vị biết không? Tại họ thi rớt. Họ không có tin Chúa. Họ quên đi các phép lạ của Chúa đã làm. Họ chống đối Chúa. Họ đầy nghi ngờ của Chúa, đối với Chúa. Cho nên đi một vòng trong bài thi tin cậy, rớt thì đi một vòng nữa. Rớt, đi một vòng nữa, đi 40 năm, 40 lần ở trong sa mạc. Chúa cho những bài thi, họ đều rớt hết. Đó là cái điều nhớ. Mình có nhiều người trên đời này đó, thi một bài thi mà 200 lần. Quý vị nghĩ rất là vô lý phải không? Mình phải học ít nhất một thi thôi, rớt 3 lần thôi chứ đâu có rớt thì dữ vậy. Mình biết có Chúa dạy mình điều gì, mình phải thi đậu mới được. Khi mà mình đậu rồi đó, quý vị có biết rằng Chúa cho quý vị bài thi mới, không có đứng chỗ. Khi mà mình trưởng thành là Chúa sẽ cho mình bài thi mới. Anh chị em phải nhận biết, phải nhớ rằng đừng có quên cái chuyện này. Nhớ tới phép lạ của Chúa làm, nhớ tới lòng nhân từ của Chúa trên mình, nhớ tới những lời mình cầu nguyện với Chúa, Chúa trả lời cho mình. Nhớ cái đoạn đường mình tưởng là bị tai nạn mà thấy Chúa gìn giữ mình được bình an. Để không quên, quý vị cần phải có cái quyển tập nhật ký thuộc linh ghi chép lại. Chúa dạy mình qua cái chuyện này, Chúa dạy mình cái bài gì, điều gì, ghi chép lại. Khi mình đọc thì mình sẽ nhớ lại việc của Chúa làm. Phải nhớ, đồng bào phải học cái kinh nghiệm này, đừng bao giờ quên. Quý vị biết tại sao Hội Thánh in cái tờ vàng bài giảng cho quý vị không? Để quý vị nhớ. Về nhà dán lên tủ dạnh hay dán lên đầu giường ngủ, mình coi lại câu gốc. Cái nay mục sư ông dạy mình cái gì, ông có cái thí dụ nào hay, mình ghi lại có câu nào mình cần học thuộc lòng không. Vân vân. Mục đích của cái tờ này giúp cho quý vị nhớ. Rất rất là quan trọng. Chúng ta có lời Chúa để đừng quên lời của Chúa. Một trong những điều Chúa muốn chúng ta cần nhớ đó là nhớ tin cậy Chúa. Hãy tin cậy Chúa, đừng có theo ý riêng của mình. Nhiều khi Chúa nói những cái điều rất là vô lý, nhưng mà không, thưa Chúa, con biết rằng Chúa lúc nào cũng muốn cuộc đời con tốt đẹp hết, con sẵn sàng vâng theo lời Chúa. Có một số điều quý vị tưởng tượng Chúa nói là hãy yêu thương kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Hiện giờ quý vị còn hầm người nào không? Còn giận cái người nào không? Trong đầu mình không? Con không tha nó được Chúa ơi. Nó làm con khổ quá. Con phải bầm nó ra. Con phải... Nhưng mà Chúa nói với chúng ta. Không, ta đã tha thứ cho con. Và con phải tha thứ cho người khác. Không có cái người nào mình tha thứ bằng Chúa tha thứ đối với mình. Đó là lý do để khích lệ chúng ta tha thứ nhau, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ cho nhau. Đó là cái điều mình phải tin cậy vào lời hứa của Chúa. Những gì Chúa hứa, chuyện thật sự thôi. Khi quý vị giận hờn người khác, chuyện gì xảy ra? Mình ngủ không ngon, mình ăn cũng không ngon, rồi về nhà mình la con mình, la chồng mình, đá con chó, đủ thứ cái chuyện xảy ra, quý vị thấy không? Còn mà khi quý vị thôi, Chúa ban ơn mình nhiều quá, thôi xí xóa với nhau, mình nói chuyện vui vẻ với nhau, Chúa ban ơn giúp đỡ nhau, mình vui vẻ, gia đình mình ấm cúng, mình thoải mái với nhau, gia đình ấm cúng. Một cái điều Chúa thương mình, Chúa muốn mình là tha thứ với nhau và vì ích lợi của mình, ích lợi cho gia đình mình, ích lợi cho công sở của mình. Và đương nhiên quý vị sẽ là cái người làm sáng danh Chúa ở tại bất cứ nơi nào mà quý vị đang làm, đang ở. Thứ nhất, mình nhớ tin cậy nơi Chúa. Chúa là tất cả. Không có gì quý hơn Chúa hết. Có những người nói rằng là khi nào mà mình mất hết tất cả thì mình mới biết rằng Chúa mới là tất cả. Khi nào mình rơi xuống hố thì mình mới biết Chúa là bằng đá của các thời đại. Nhiều khi Chúa cho những cái mùa đó xảy ra để cho mình bừng tỉnh lại, linh hồn mình được cứu. Thứ nhì, chúng ta cần nhớ là, thứ nhất mình phải học được điều gì? Phải luôn luôn đặt câu hỏi, Chúa dạy mình trong bài học gì, trong cái hoàn cảnh mình đang sống hôm nay, trong cái mùa này. Thứ nhì, Chúa muốn mình tận hưởng. Chúa muốn quý vị vui vẻ, quý vị cười lên giùm tôi coi. Chúa muốn mình có cuộc đời vui vẻ. Quý vị có biết rằng là vì cớ sao không? Mỗi ngày mà mình còn sống, trái tim mình còn đập là cái món quà Chúa cho mình. Mỗi ngày mà quý vị còn gặp mặt con mình, có bữa ăn chung với gia đình mình, thưa quý vị, đó là món quà Chúa cho. Cho mình, đó là mình phải tạ ơn Chúa. Tesalonica thứ nhất, Chúa nói là cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thì giờ là cuộc đời của chúng ta. Và đời sống thì rất là ngắn ngủi. Có người nghĩ rằng mình có rất là nhiều thì giờ, cho nên kệ muốn sống sao sống theo ý mình. Nhưng mà quý vị có biết ông gia sứ đồ Gia Cơ nói cuộc đời giống như là sương. Sương buổi sáng 7-8 giờ sáng quý vị thấy có sương, nhưng mà tới 9-10 giờ sáng là mặt trời lên là nó mất hết rồi. Cuộc đời mình rất là mong manh. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có nhiều thì giờ. Mình không biết, thật sự quý vị không biết một phút tới chuyện gì xảy ra cho cuộc đời của mình. Mình tương lai nó không có nằm trong mình. Mình còn, tôi còn dư thì giờ để xây dựng gia đình tôi. Tôi còn nhiều thì giờ để ở với vợ tôi. Tôi còn nhiều thì giờ để học kinh thánh thuộc lòng. Tôi còn hàng chục năm nữa để cho mình sống cho cuộc đời mình có giá trị. Đó là quan niệm sai lầm. Kinh thánh cho mình khôn ngoan. Mình không biết, tương lai nó không nằm trong tay mình. Mình không biết khi nào mà mình qua đời. Rồi có người thì nghĩ rằng mình, tôi là giỏi lắm, làm một công rồi tới 2-3 chuyện một lượt. Tôi có thể vừa đi làm full time, tôi vừa lo cho con tôi full time, tôi sẽ ở với gia đình mình, tôi sẽ lo cho sức khỏe của mình, đủ giờ hết. Nhưng mà lời Chúa dạy hôm nay, mọi việc đều có thời điểm của nó. Mình làm một lần tập trung vô một việc thôi, chuyện gì là chuyện quan trọng thôi, không có làm hết một chục chuyện mà là được hết. Khi mà quý vị có con nhỏ, quý vị phải mất thì giờ chăm sóc, mất thì giờ dạy dỗ, chở đi bệnh viện, chơi với các em, coi bài tập của con mình, giúp cho bài tập con mình khi con mình còn nhỏ, bỏ rất là nhiều thì giờ quý vị có con nhỏ. Rồi khi mà nó tới chuỗi trung học đó, vào trung học đó, quý vị nên nhớ đời của nó chỉ có một mùa trung học thôi. Cho nên nhiều khi chở đi học đờn, chở nó đi chơi thể thao, mình lo cho con của mình. Ba má bữa nay bận quá, có người chở rồi con cứ đi trước đi, rồi tuần sau ba má sẽ đi với con. Đừng có hẹn nay hẹn mai, mình không biết được. Mọi điều quý vị có con còn nhỏ, quý vị nên nhớ là đây là cái thời điểm quý nhất, tốt nhất. Quý vị cần dành thì giờ cho con của mình trong tuổi tiểu học, trung học. Đó là cái tốt nhất. Có thể là quý vị thành công trong sự nghiệp mình, có thể quý vị được đăng ở trên tờ báo nổi tiếng, nhưng mà con mình mất đó, mất hết, không còn gì hết. Thứ nhì, nhớ tận hưởng vui vẻ với những mùa Chúa đang đưa đến cuộc đời của mình. Nhớ những gì mình đang còn lại trong tay, đừng nhớ những gì mình mất. Mình đang còn, Chúa còn cho mình còn trong tay. Và thứ ba, tôi làm gì để giúp người khác? Tôi làm gì để giúp người khác? Trong những cái mùa cuộc đời mình đang đi qua. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói là chúng ta được dựng nên để làm việc tốt, lành, để phục vụ Chúa. Chúa cho mình có khả năng, Chúa cho mình có tài năng để giúp đỡ người khác. Người nói rằng chừng nào mà tôi ổn định đó, thì tôi mới đi nhà thờ. Chừng nào tôi ổn định đó, tôi mới lo cho con con tôi trân trọng. Thành thật mà tôi nói với quý vị đã tới nước Mỹ rồi đó, và đặc biệt tiểu bang California không có chữ ổn định. Quý vị nghĩ lại cuộc đời mình coi, đúng không? Đúng không? Không bao giờ có ổn định, lúc nào cũng có một chuyện bỏ vô trong cái việc mình phải làm ở trong tuần. Không có chữ ổn định ở trong cái cuộc đời của mình. Quý vị đặc biệt ở tiểu bang California, đừng có hẹn nay, đừng có ngày mai. Nắm lấy cơ hội, làm cái điều gì Chúa muốn mình làm. Đặc biệt trong mỗi mùa trong đời sống, không thuận cảnh nghịch cảnh, mình tìm cách để giúp đỡ người khác. Mình đã khổ rồi, biết bao nhiêu người cũng khổ giống mình phải chia sẻ, mình phải giúp đỡ cho họ. Mình sung sướng rồi, biết bao nhiêu người khổ hơn mình cũng có nhiều cơ hội Chúa cho hơn, mình cũng chia sẻ giúp đỡ cho người khác ở trong hội thánh. Châm ngôn đoạn 3 câu thứ 27, chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh rất là hay đó. Nếu
con có đủ khả năng thì đừng từ chối làm lành cho người khác.
Và cái người đang gặp khó khăn thật, mình biết mình xăng tay áo lên, cái gì Chúa cho mình thì giờ tiền bạc công sức năng chia sẻ giúp đỡ cho nhau. Một ngày kia tôi sẽ mua hoa cho vợ tôi. Người chết không có hưởng được hoa, cho nên mình người sống mới ngửi được mùi hoa. Cho nên mình dự định tặng gì cho vợ mình cứ mua trước đi nha. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ viết thơ cảm ơn ông này, cảm ơn bà kia đã giúp đỡ tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ gọi điện thoại cho người này người kia, cảm ơn họ đã giúp đỡ tôi. Thưa quý vị, hãy làm khi còn sống, mà làm ngay. Chúng ta sống trong xã hội này, quý vị thấy một cái tệ nạn trong xã hội này, một cái điều đáng buồn trong xã hội này đó, người ta bỏ hết thì giờ nghĩ về cái chuyện quá khứ, hoặc là bỏ hết thì giờ lo về cái chuyện tương lai, và hiện tại thì là lê lết trì hoãn, không làm gì hết. Bí quyết của vấn đề giúp người khác, phục vụ Chúa là thỏa lòng. Khi mình phục vụ người khác, mình sẽ thỏa lòng. Mình hầu việc Chúa, mình phục vụ người khác. Đó là Chúa dựng mình với cái mục đích đó. Nếu mà chúng ta sống ích kỷ, không bao giờ mình hạnh phúc được hết. Đời sống phung sung mãn đến từ cái đời sống mình phục vụ. Đừng bao giờ chờ tới khi nào toàn hảo. Biết điều gì cần làm, mình cứ làm. Làm ít làm nhiều gì, cứ làm trước. Bây giờ bài tập về cho quý vị làm trong tuần này. Thứ nhất, quý vị giúp một cái người nào trong tuần này một cách kín đáo, không cần cho người ta biết tên của mình, không cần người ta cảm ơn của mình. Thứ nhì, quý vị và chưa làm gì hết, tham gia các ban ngành ở trong hội thánh, nam giới phụ nữ, nhóm nhỏ, lớp trường Chúa Nhật, tất cả ban phục vụ trong hội thánh đây, hãy thăm gắn bó với một cái ban ngành trong đó để mình cùng phục vụ, xây dựng, đóng góp xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta không biết được ngày mai, bất cứ chuyện gì muốn làm hãy làm trong ngày hôm nay. Xin Chúa giúp cho mình đang học hỏi điều gì trong cái mùa mình đang sống đây. Tạ ơn Chúa về mọi điều, chọn những cái chuyện ưu tiên quan trọng mà làm trước. Và nhớ tới một người nào để mình giúp đỡ hầu việc Chúa trong suốt tuần tới đây. Chúng ta cùng nhau đứng lên